tuệ độ tam hành. Đây là nói đến Bát Nhã. Tuệ độ này có ba loại, chính là Bát Nhã Ba La Mật, tiếng Phạn gọi là Bát Nhã. Thứ nhất, sanh không vô phân biệt tuệ, là pháp bình đẳng chiếu tục đế, không có tướng sanh diệt. Ở đây sanh là chúng sanh, cũng chính là vạn pháp. Chúng duyên hòa hợp mà sanh ra thì gọi là chúng sanh. Phàm hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh, chư vị thử nghĩ xem, điều gì không phải chúng duyên hòa hợp mà sanh? Thân thể này của chúng ta, nói thô một chút là phân thành năm loại lớn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây là năm loại lớn hòa hợp, chúng duyên hòa hợp nên hiện ra thân tướng này. Đây là nói sơ lược. Khi chúng tôi mới học Phật, chư vị hòa thượng tiền bối đã dạy chúng tôi như vậy, chúng tôi cũng hoàn toàn tiếp nhận. Bây giờ thì chúng ta biết nhiều hơn họ. Hiện nay chúng ta biết Đức Phật nói ngũ uẩn hòa hợp, đây là cơ sở. Đây là gì? Là căn cơ của tất cả các hiện tượng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngày nay giới khoa học nói ba loại hiện tượng, chúng ta có thể gọi chúng là hiện tượng tự nhiên. Vì một niệm bất giác mà xuất hiện hiện tượng này. Đây là gì? Chính là A Lại Gia. Pháp Tướng Tông nói tứ phần của A Lại Gia. Nghiệp tướng của A Lại Gia, khoa học gọi là năng lượng. Kiến phần của A Lại Gia, khoa học gọi là tin tức. Tướng phần của A Lại Gia, khoa học gọi là vật chất. Chính là tam tế tướng của A Lại Gia, gọi là A Lại Gia. Đây là gì? Đây là thật. Trong tôn giáo gọi là chủ tạo vật. Toàn thể vũ trụ đều là nó tạo ra. Nó sẽ thay đổi. A Lại Gia sẽ thay đổi. Vì sao? Vì A Lại Gia có tư tưởng. Chỉ cần có tư tưởng, ngũ uẩn này tùy theo ý niệm mà khởi biến hóa. Tứ thánh pháp giới là do nó tạo ra, lục phàm pháp giới cũng là do nó kiến tạo. Ý niệm của tứ thánh pháp giới thuần tịnh, thuần thiện. Liền trở thành tịnh độ. Liền thành thánh nhân. Trong lục phàm, hoàn toàn là nhiễm ô. thiện ác hỗn tạp, tướng không thanh tịnh. Ba đường lành là thiện, thiện niệm biến hiện ra. Ba đường ác là ác niệm biến hiện ra, toàn là ý niệm, không rời khỏi ý niệm. Có thể tạo ra 10 pháp giới là ngũ uẩn. Bồ Tát Quán Thế Âm hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, nhìn thấy ngũ uẩn đều là không, ngũ uẩn bất khả đắc. Ngài nhìn thấy như thế nào? Chính là như Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Quý vị thấy, niệm niệm thành hình, đây chính là sắc. Hình giai hữu thức, trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức, nó không thể rời xa. Một giây là 1/1600 triệu niệm, trong đó có sắc thọ tưởng hành thức. Ngày nay các nhà khoa học đã chứng minh, giới khoa học rất vĩ đại, rất giỏi. Đây là điều bí ẩn của vũ trụ, đã bị họ vạch trần. Bí ẩn này không phải là bí mật, mà là thâm mật, không phải điều mà người bình thường có thể hiểu được. Ngày xưa không có những khoa học kỹ thuật văn minh này, họ muốn dùng công cụ khoa học kỹ thuật nhưng không có, không có những thứ này. Ngày xưa làm sao phát hiện được? Nhờ thiền định, trong thiền định thâm sâu nhìn thấy được. Thiền định là cảnh giới hiện lượng, không phải tỷ lượng. Ngày nay giới khoa học không có thiền định, mà họ dùng máy móc. Họ dùng máy móc và khoa học kỹ thuật phát hiện được, nhìn thấy được. Như vậy cũng thật đáng nể. Biết được có thứ này tồn tại, có ưu điểm. Ưu điểm gì? Biết được những gì trong kinh điển nói là thật, không phải giả. Khoa học đã chứng minh được. Cho nên sanh không vô phân biệt tuệ. Sanh không chính là Đại sư Huệ Năng nói, năng sanh vạn pháp. Biến pháp giới hư không giới, thể tánh tất cả pháp là gì? Là không, là liễu bất khả đắc. Trong kinh Bát Nhã nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Tất cả pháp ngay trước mắt chúng ta, thân cũng là một trong tất cả pháp. Ý nghĩa này quá sâu sắc. Bát Địa Bồ Tát nhìn thấy, đương nhiên được thọ dụng. Trước thất địa thì không đạt được. Như chúng ta hiện tại, chúng ta hiện tại là giải ngộ, đã minh bạch. Không phải là chứng ngộ, không phải chứng ngộ tức không được thọ dụng. Thấu triệt biết có vấn đề này nhưng không được thọ dụng. Căn cứ theo lời Phật dạy thì trước thất địa đều là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Bát Địa đã chứng ngộ. chứng ngộ đạt được thọ dụng giống như Phật vậy. Từ Bát Địa trở lên, năm vị thứ này đạt được lợi ích. Được lợi ích gì? Triệt để buông bỏ, quả thật không còn khởi tâm động niệm nữa. Giống như viên liễu phàm vậy. Rất nhiều đồng học đã đọc qua Liễu Phàm Tứ Huấn. Viên liễu phàm có thể ngồi 3 ngày 3 đêm ở trong thiền đường với Vân Cốc Thiền Sư mà không hề khởi ý niệm. Đó là định. Phải chăng là định thật? Không phải. Không phải là định của Phật Pháp, nhưng ông ta định. Vì định trong định của Phật Pháp là có lượng. Còn ông ta có định mà không có lượng. Như vậy cũng không dễ. Vân Cốc Thiền Sư tán thán khâm phục ông ta. Người phàm không làm được như thế, ngồi 3 ngày 3 đêm trong thiền đường mà không khởi lên vọng tưởng nào. Ngài khen ngợi công phu của ông không tệ. Ông tu như thế nào? Ông ta nói: con không có công phu. Vậy tại sao ông không khởi vọng niệm nào? Do mạng của con, ông Khổng đã đoán chắc, còn khởi động niệm cũng vô dụng, nên thôi, thà rằng không khởi vọng niệm. Thiền sư Vân Cốc cười lớn: tôi tưởng rằng ông là thánh nhân, thì ra ông cũng chỉ là một kẻ phàm phu. Tức là sao? Như vậy cũng là định, nhưng định đó là vô tưởng định. Cũng không tệ, đó là thiền định thế gian, vô tưởng định của tứ thiền thiên. Ông ta không nghĩ gì cả, vì có người đã định sẵn vận mệnh, nghĩ cũng chỉ là vọng tưởng, nghĩ suông, hà tất phải nghĩ đến nó. Thế nên ông Liễu Phàm là vô tưởng định, không phải là thiền định của nhà Phật. Trong thiền định của nhà Phật có cảnh giới, có tịnh có lự, nhưng ông ta có tịnh mà không có lự. Đây là điểm không giống nhau. Vì sao ông Liễu Phàm có thể không nghĩ đến bất cứ điều gì? Vì có người coi số mạng của ông đã chứng minh. 15 tuổi, ông được ông Khổng đoán số mạng. Lúc đó, ông đã hơn 30 tuổi. Khoảng gần 40 tuổi, ông nói 20 năm. 15 tuổi, 25 tuổi, 35 tuổi. Ông ta nói hơn 20 năm nay. Ông Khổng xem mạng của ông không sai chút nào. Thời gian mỗi năm, hình như số mạng đều hoàn toàn đã an bài, không sai chút nào. Ông ta là một người đọc sách, tham gia thi cử, được hạng thứ mấy. Mỗi năm chính phủ cấp lương thực, được bao nhiêu thạch, bao nhiêu đấu, hoàn toàn giống với những gì đã nói, không hề sai. Ông ta tin số mạng là thật, không phải giả, nên không nghĩ đến bất kỳ điều gì. Suốt đời đều là mạng, không có chút nào do người. Câu nói này ông Liễu Phàm đã chứng minh. Thông thường chúng ta nghe được câu này nhưng không chứng minh được. Còn ông Liễu Phàm đã chứng minh hai câu nói này: suốt đời đều là mạng, hoàn toàn không do người. Thiền sư Vân Cốc nói với ông ta: mạng không phải thật. Vì ông tin nó, giữ chặt nó, nên không làm thiện mà cũng không làm ác, ngày ngày xoay chuyển theo vận mệnh, bị vận mệnh câu thúc, chết trong vận mệnh đó. Liễu Phàm cũng rất thông minh, Nghe nói vậy liền tỉnh ngộ. Mạng từ đâu đến? Mạng được tạo ra trong quá khứ. Con người đều có vận mệnh. Vì sao người khác không giống chúng ta? Chúng ta cứ mãi ôm lấy vận mạng. Còn người khác như thế nào? Người khác mỗi ngày có thiện niệm, có ác niệm, có thiện hành, có ác hành. Mỗi ngày đều có cộng trừ nhân chia. Ác niệm nhỏ thì giảm, thiện niệm nhỏ thì tăng, ác niệm lớn thì trừ, thiện niệm lớn thì nhân. Ngày ngày có tăng giảm thêm bớt, nhưng mức độ tăng giảm thêm bớt không lớn. Nên vận mệnh này có thể đoán rất chuẩn. Nếu chúng ta có thiện lớn hoặc ác lớn thì không đoán ra được. Vì sao? Vì vượt ra ngoài tiêu chuẩn đó nên không đoán đúng. Ông Liễu Phàm hiểu được vấn đề này, liền thỉnh giáo Thiền sư Vân Cốc làm sao cải tạo vận mệnh. Thiền sư dạy: đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. Dạy ông ta tu công đức này, mỗi ngày đều phản tỉnh, ghi lại những việc làm bất thiện và những điều thiện, hai bên so sánh. Mỗi ngày đều đối chiếu. Dùng phương pháp này, chưa đến một năm, ông Khổng xem mạng ông ta không đúng. Năm thứ hai dự thi, coi mạng ông ta đứng thứ ba. Thế nhưng ông đứng thứ nhất, đã vượt khỏi vận mệnh. Thế nên thiền định không cứng nhắc, nó rất sống động, tuệ lại càng sinh động hơn. Cho nên trí tuệ vô phân biệt. Chư vị thử nghĩ xem, không còn phân biệt chấp trước, đương nhiên cũng không còn, chính là trí tuệ Bồ Tát. Nó có thể chiếu tục đế một cách bình đẳng. Tục đế là thế tục, là những gì? Chính là thập pháp giới. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh trong mười pháp giới. Chúng sanh ở đây là nghĩa rộng, bao gồm hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh, cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Phàm hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi đều gọi là chúng sanh. Cũng tức là nói, chúng sanh trong mười pháp giới họ đều rõ ràng thấu triệt. Sanh không, vô phân biệt tuệ. Chân tướng là gì? Tướng không sanh diệt. Họ thấy tất cả chúng sanh không sanh không diệt. Điều này chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là tướng tương tợ tương tục, mà không thấy được chân tướng. Không phải tướng tương tục. Tướng tương tục là niệm trước và niệm sau hoàn toàn tương đồng, đó là tương tục. Tướng ở trước và sau không giống nhau. Quả thật giống như chúng ta xem phim vậy. Ở đây chúng tôi có âm bản của một cuộn phim. Hình ảnh trong âm bản này gọi là phim gốc. Chính là phim đèn chiếu. Trên màn hình có thể thấy rõ ràng. Quý vị thấy một ô là một tấm hình, không có hai tấm hình tương đồng, mỗi tấm đều khác nhau, gần gần giống nhau thôi. Trong máy pháp, tốc độ của nó một phút là 24 tấm. Trên màn hình chúng ta không nhận ra được chân tướng này. Thấy như thế nào? Khi xem phim khiến chúng ta hoa mắt, tưởng rằng có thật. Thật ra mỗi tấm là một tấm phim. Nó liên kết lại làm sinh ra ảo giác. Hiện nay Bồ Tát Di Lặc dạy rằng thế giới hiện thực này của chúng ta giống như đoạn phim này vậy. Một giây có bao nhiêu tấm? Một giây là 1.600 triệu tấm. Một đoạn phim này một giây chỉ có 24 tấm. 24 tấm là gạt được đôi mắt của chúng ta. Chúng ta xem đoạn phim này hình như là thật. Khi trong phim đưa tay đánh ra một quyền, chúng ta liền giật mình. Chúng ta biết nó là giả, là ảo giác. Có sanh diệt không? Không có sanh diệt. Trong đoạn phim này mỗi tấm đều là không sanh không diệt. Thế nên sum la vạn tượng đều là không sanh không diệt. Nếu nhìn thấy được không sanh không diệt, đó là chân tướng. Không sanh không diệt là gì? Đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Căn bản không có vấn đề này. Đây là thật không phải giả. Thế nên trong Đại Thừa, Đức Phật thường nói ngay lúc này. Nhưng nói với quý vị ngay lúc này thì ngay lúc này đã không tồn tại. Nó đã thành quá khứ. Trong Kinh Kim Cang nói tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc. Quá khứ đã qua đi, vĩnh viễn không trở lại. Hiện tại đã biến thành quá khứ. Tâm vị lai bất khả đắc, vị lai thì chưa đến. Ba tâm bất khả đắc, đây chính là nói tướng vô sanh diệt. Khi nào ở trong hiện tượng mà thấy tướng này không sanh không diệt thì chúng ta là Bồ Tát. Bình đẳng chiếu soi tục đế. Hiện tại chúng ta tuy chỉ là giải ngộ, chưa chứng ngộ, nhưng nếu chúng ta dùng phương pháp này để nhìn thế gian, tập thành thói quen, từ từ chúng ta sẽ nhập cảnh giới. Nhập cảnh giới thì có lợi ích gì? Lợi ích là không động tâm đối với tất cả vạn pháp, không khởi tâm động niệm. Điều này giúp ích rất lớn cho việc tu hành của chúng ta. Đức Thế Tôn giảng kinh giáo hóa, nếu chúng ta học được thì đây là chân thật công đức. Chỉ sợ như thế nào? Sợ chúng ta nghe không hiểu, không giác ngộ được. Thứ hai là nghe hiểu nhưng không biết vận dụng, không thể vận dụng nó trong cuộc sống hàng ngày, vận dụng trong việc đối nhân xử thế. Nếu biết vận dụng thì trong tâm chúng ta không còn thất tình lục dục. Người này thích họ, không có ý niệm yêu thích. Ghét họ, không có ý niệm ghét. Vì sao? Đường thể tức không, liễu bất khả đắc. Hiểu rõ chân tướng. Không hiểu rõ chân tướng, cho rằng đây là thật. Từ đó mới khởi tâm động niệm, mới phân biệt chấp trước. Nếu thấu triệt minh bạch chân tướng rồi thì không khởi tâm động niệm, thì làm gì có phân biệt chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm là cảnh giới của Phật. Quý vị đã thành Phật rồi, còn khởi tâm động niệm nhưng không phân biệt chấp trước thì quý vị là Bồ Tát. Bồ Tát cũng rất đáng nể. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh nhất định là bình đẳng. Trong cuộc sống hàng ngày, ăn cơm không kén chọn, món này ngon, món kia dở, không hề kén chọn. Họ không có phân biệt chấp trước. Còn như món này ngon, ăn nhiều một chút, món đó không ngon, ăn ít lại, không được, như vậy là phàm phu. Tâm bình đẳng và tâm thanh tịnh của chúng ta không sanh khởi. Quả thật, nó có thể giúp chúng ta trở về thanh tịnh bình đẳng giác. Thứ hai, pháp không vô phân biệt tuệ. Tuệ ở đây chính là bát nhã. Bát nhã của pháp không vô phân biệt, bát nhã của sanh không vô phân biệt. Pháp bình đẳng chiếu rọi chân đế, ngộ tánh vốn không. Ở trước ta nói về hiện tượng. Hiện tượng tướng không sanh diệt, vạn pháp đều là không. Chiếu rọi chân đế là gì? Giống như tự tánh. Có bản tánh không? Có. Bản tánh là gì? Bản tánh vốn không. Bản tánh có thật, không phải không có. Nó không sanh không diệt. Ngài Huệ Năng khi kiến tánh đã nói ra cho chúng ta biết, bản tánh vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Vì sao nói đó vốn là không? Vì nó không phải là hiện tượng tinh thần, nó cũng không phải là hiện tượng vật chất, không phải là hiện tượng tự nhiên. Nó không có hiện tượng nào cả, thế nhưng nó có thể sanh ra mọi hiện tượng. Vốn nó không có bất kỳ hiện tượng nào, nhưng có thể sanh ra tất cả mọi hiện tượng, nên bản tánh vốn không. Các bậc cổ đức nói bản tánh bổn thiện. Bổn thiện đó là gì? Chúng ta thử nghĩ đến năm câu nói của Ngài Huệ Năng. Chữ bổn thiện này bao hàm cả năm câu trên, bao gồm thanh tịnh, bao gồm không sanh không diệt, bao gồm vốn tự đầy đủ, bao gồm vốn không dao động, bao gồm năng sanh vạn pháp, chính là bổn thiện. Đây chính là Phật giáo làm phong phú nền văn hóa bản địa. Chúng ta dùng kinh Phật để giải thích bản tánh bổn thiện. Nói rõ ràng hơn, minh bạch hơn, đem tánh của nhân chi sơ tánh bổn thiện nói thành Phật tánh, nói thành tự tánh. Làm phong phú thêm chữ thiện này, quý vị thấy đã nói ra rất nhiều nghĩa. Vốn tự thanh tịnh chính là bổn thiện, vốn không thanh tịnh chính là bổn thiện, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động chính là bổn thiện, còn năng sanh vạn pháp. Đây là chiếu soi chân đế. Thứ ba, câu không vô phân biệt tuệ. Chiếu là chiếu cả chân lẫn tục. Chiếu soi trung đạo. Vượt lên nhị không ở trước. Tất cả đều bình đẳng, gọi là tuệ độ. Từ câu này chúng ta biết được sanh không vô phân biệt tuệ chính là trí tuệ nhị thường, trí tuệ quyền giáo Bồ Tát. Thứ hai là pháp không vô phân biệt tuệ chính là trí tuệ Bồ Tát. Thứ ba, câu không vô phân biệt tuệ chính là trí tuệ Phật. Ở đây là trí tuệ của Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm là từ sơ trụ trở lên chính là trí tuệ của Phật, pháp thân đại sĩ. Họ ở trong nhất chân pháp giới, chính là ở cõi thật báo. Pháp không vô phân biệt tuệ trú ở cõi phương tiện hữu dư. Sanh không vô phân biệt tuệ là hai loại trước của cõi phương tiện hữu dư, chính là thanh văn, duyên giác. Pháp không là Bồ Tát và Phật. Trong lục đạo không có. Thế nên lục đạo là mê hoặc điên đảo, không có trí tuệ chân thật. Ở sau có chú thích nhỏ: thế nào gọi là tục đế? Kiến lập tất cả pháp, từ tướng mà nói. Chân đế là đoạn tận tất cả pháp, từ lý mà nói, từ tánh mà nói. Cũng chính là nói tất cả pháp có tướng không có tánh, có sự không có lý. Trí tuệ chân thật thấy tất cả rõ ràng. Chúng ta thường nói tánh tướng, lý sự nhân quả, thông đạt triệt để là pháp thân Bồ Tát. Thập Ba La Mật lấy Bát Nhã Ba La Mật làm thể. Bát Nhã Ba La Mật khởi tác dụng là bốn điều ở sau, bao gồm phương tiện, nguyện, lực, trí. Tất cả đều mở ra từ trong Bát Nhã Ba La Mật. Cũng chính là Bát Nhã Ba La Mật hiện tướng khởi dụng trong cuộc sống hàng ngày. Không có Bát Nhã Ba La Mật thì bốn điều sau hoàn toàn không có.